This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng thứ tư ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và một lần nữa, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền, cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng ngày hôm qua, July 4. Anh Quang Hưng đi đâu anh Quang Hưng?
Vâng, cũng giống như là mọi quý vị khác, anh Đăng Khoa và quý khán giả, chúng ta đi coi bắn pháo bông. Nhưng mà bắn pháo bông buổi sáng thì anh Đăng Khoa anh không có tin. Nhưng mà bắn tối thì chúng ta có thể thấy là tối nào cũng vậy, ngay từ cái ngày mùng 3 rồi ngày mùng 4 là bà con hoặc là chính phủ từ những cái địa phương họ đã bắt đầu đốt pháo bông rồi. Ngày hôm nay đó, thì sau cái ngày lễ độc lập July 4 chúng ta thấy là thời tiết cũng khá là nóng. Thỉnh thoảng có những cái cơn mưa rất là lớn ở bên Dallas, nhưng mà những cái trận mưa này xảy ra thì cỡ buổi chiều thì nó hết rồi. Ngày mai thì thời tiết sẽ nóng hơn một chút xíu, lên cao tới 93, rất là oi bức trong cái ngày thứ 6 cuối tuần. Và chúng ta thỉnh thoảng cũng có những cái trận mưa. Ngày hôm qua phải nói là tuy rằng là có rất là nhiều người đi ra picnic hoặc là tham dự những cái buổi diễn hành hoặc là coi đốt pháo bông, nhưng mà người ta chú ý đến là một số những cái cựu chiến binh đã từng tham chiến ở nước ngoài thì họ cũng có những cái buổi sinh hoạt rất là lớn tại địa phương. Cái câu chuyện kể đến thì các cựu chiến binh như là ông Rick Bennett, đây là một trong những cựu chiến binh đã từng tham chiến từ cái cuộc chiến ở Việt Nam. Thì họ có tụ tập với nhau rồi kể lại những cái câu chuyện và nêu ra những cái ý kiến của họ. Ông Rick thì ông nói rằng là tự do, tức là tự do báo chí, tự do phát biểu, tự do tụ tập, và đó mới thực sự là tự do. Riêng về ông có nói đó là ông thực sự rất là tự hào là có được những cái tự do đó, và ông cũng rất là tự hào khi phải phục vụ đất nước. Tới cái ngày lễ độc lập như vậy đó, thì theo như là ông Bennett thì chúng ta thấy là còn rất nhiều mà người mà chúng ta cần phải nhớ họ, tưởng niệm đến họ. Đó là những người đã từng ngã xuống để mà bảo vệ cái đất nước này từ những cái thập niên năm 1980 cho tới ngày hôm nay. Riêng về ông Claudie Fitzpatrick thì đây cũng là một cựu chiến binh đã từng tham chiến ở Việt Nam. Ông này nhập ngũ khi rất còn trẻ và ông đã trong quân đội Hoa Kỳ tới 25 năm. Và ông rất tự hào về cái điều đó. Ông cũng nói rằng là dù rằng vị tổng thống là đảng nào đi chăng nữa, hay là ai là họ ông đó là ai, hoặc là chúng ta có khuynh hướng chính trị của đảng phái nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng nên nhớ là những người trong quân đội là những cái người mà họ phục vụ cho Tổ quốc khi Tổ quốc yêu cầu. Và ông Jim Patrick cũng đã từng nói rằng là chúng ta trong những cái dịp lễ như thế này, chúng ta có thể là nướng thịt barbecue, hưởng được cái cuộc sống, thì đây mới thực sự là một nước Mỹ. Và chúng ta cũng ăn mừng về cái tự do đó. Đó thực sự là những gì mà chúng ta hưởng ở cái đất nước này, là anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì ngày hôm qua là ngày 4 July thì cũng rất là nhiều nơi trên toàn Hoa Kỳ thì mọi người đều có những cái chương trình lễ hội, cũng như rằng là những cái bắn pháo hoa, pháo bông rất là lớn, và tất cả mọi người thì đều biết rằng cái ngày 4 of July là ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, cũng nói lên cái đất nước tự do, và cũng là nơi mà chúng ta có thể coi như rằng là làm và thực hiện những cái ước mơ của mình tại cái đất nước này. Và thưa quý vị rằng là cái mùa hè thì chúng ta có các cái ngày lễ như là Memorial Day đã qua và ngày hôm qua là ngày 4 of July là những cái ngày về lễ, thì cũng có rất là nhiều người thì họ không có lấy những cái vacation trong những cái thời gian khác, mà thường thì họ lấy vacation từ khoảng cuối tháng 5 cho tới đầu tháng 8, bởi vì đây là thời gian mà các em có thể nghỉ hè, rồi gia đình thì cũng có thể đi chung với nhau. Cho nên rằng là cũng có rất là nhiều các cái gia đình trên toàn Hoa Kỳ họ quyết định rằng là sẽ lấy vacation trong khoảng thời gian này, và thường thì đi chơi xa trong một thời gian dài. Thì cũng có một cái nghiên cứu nói về việc rằng là chúng ta nên giữ gìn cái nhà của mình như thế nào nếu như mà chúng ta đi nghỉ trong một cái thời gian dài, từ khoảng 1 tuần cho tới 2 tuần, có khi là cả 1 tháng. Thì có những cái điều sau mà tất cả ai mà có những cái nhà hoặc là có cái nơi ở, chúng ta cũng nên cẩn thận một chút để mà có thể có được cái kỳ nghỉ trọn vẹn khi mà chúng ta đi chơi xa. Thứ nhất rằng là chúng ta nên kiểm tra cái hệ thống nước trong nhà, rằng là chúng ta nên tắt hết tất cả các cái hệ thống nước trong nhà, bởi vì trong trường hợp mà trong thời gian chúng ta đi xa, đi vắng, thời tiết cũng khá là nóng tại tiểu bang Texas trong thời gian mùa hè, thì nếu như mà chẳng may một cái ống nước bị bể thì không có ai trong nhà, có thể gây ra cái tình trạng ngập lụt và cho nhà bếp cũng như là tất cả các cái căn phòng. Cho nên tắt nước là một trong những cái điều đầu tiên chúng ta cần làm nếu như mà phải đi ra đi xa trong một thời gian dài. Điều thứ hai rằng là nếu như mà chúng ta có những cái người hàng xóm xung quanh, hoặc chúng ta biết được người nào tốt và tin tưởng của chúng ta, thì chúng ta có thể đưa cho họ một cái chìa khóa phụ. Bởi vì nếu như trong trường hợp chúng ta đi vắng và ở nhà có điều gì xảy ra, hoặc là có các cái máy alarm nó kêu lên, thì người này có thể bước vào cái ngôi nhà đó và có thể tắt các cái hệ thống alarm, hoặc rằng là nếu như chúng ta quên đi quá vội mà có thể rằng là không có tắt hết các cái hệ thống công tắc điện, thì cũng có thể cái người hàng xóm này khi mà họ vào thì họ có thể họ shut down hết tất cả các hệ thống điện trong nhà. Và cái điều kế tiếp rằng là chúng ta nên giữ lại các cái thư, hoặc là đi ra cái post office và yêu cầu rằng là giữ lại tất cả các cái thư của mình cho tới khi chúng ta quay trở về. Bởi vì nếu như mà có các cái thư hoặc là các cái gói hàng gửi đến và không có ai ở trong nhà để nhận, thì sẽ có những cái người đi qua đi lại và họ cảm thấy nghi ngờ, và từ đó thì có thể sẽ lấy đi những cái gói đồ của chúng ta. Và đây cũng là một trong những cái điều mà rất là nhiều nhà đã bị mất trộm trong cái mùa hè này. Tiếp theo thì chúng ta nên thanh toán hết tất cả các cái bill, các cái hóa đơn, hoặc là chúng ta nên để auto pay các cái bill này để mà khi mà đi thì chúng ta không có quên, chúng ta nhiều khi quên đi chơi và quên trả tất cả các cái bill này, rồi về thì lại nhận được cái giấy là đã trễ bill và phải trả thêm cái tiền late fee. Một cái điều cũng rất quan trọng nữa rằng là mặc dù chúng ta đi ra ngoài, tuy nhiên nên mở đèn sáng và khóa cửa, cũng như là nên làm thêm một vài điều để mà cái người ở bên ngoài người ta nhìn vô người ta vẫn thấy rằng là cái ngôi nhà này vẫn có người ở. Bởi vì những cái người mà những cái tên trộm mà khi mà họ quan sát một cái ngôi nhà nào đó, nếu như mà thấy cái ngôi nhà này nó đóng cửa hoặc là nó tối đèn và cũng không có bất cứ điều gì cho thấy rằng là có người đang ở trong nhà, thì có thể sẽ có các cái vụ trộm xảy ra, và các cái tên trộm này thường sẽ đột nhập vào những cái ngôi nhà này vào buổi tối khuya khi mà không còn ai cả. Và một cái quan trọng hơn nữa là chúng ta nên thiết lập cái việc theo dõi từ xa. Thì với việc rằng là cái kỹ nghệ technology ngày càng phát triển, thì chúng ta có thể từ ở bất cứ nơi nào có internet thì chúng ta vẫn có thể chúng ta theo dõi cái ngôi nhà của mình qua cái hệ thống camera trên các cái điện thoại tinh khôn. Mặc dù rằng là phải tốn một số tiền, tuy nhiên thì điều này vẫn tốt hơn là chúng ta đi chơi và cũng không có theo dõi bất cứ điều gì từ cái ngôi nhà của mình, bởi vì khi mà có những chuyện xảy ra như là việc trộm cắp hoặc là đột nhập vào nhà, không có các cái hệ thống alarm hoặc là các cái camera, thì điều này cũng rất là nguy hiểm cho chúng ta. Mà đi chơi mà nếu như có chuyện như vậy xảy ra thì cũng không có mấy vui vẻ gì, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, đó là những cái điều mà căn bản mà chúng ta cần phải ghi nhớ khi mà đi chơi xa, bỏ nhà, không có ai trông coi. Thưa quý vị, trang trong của tờ Dallas về một thương mại có nói về cái việc mà bây giờ có giới chức mỗi khi mà chặn lại một cái chiếc xe của một cụ già nào lái xe mà vi phạm luật đó, thì đây bây giờ cũng là một cái thách thức đối với lại nhân viên cảnh sát. Trong cái trường hợp mà có một số những cụ già lái xe rất là nguy hiểm, người ta đã đưa ra ví dụ điển hình là cụ Nancy Strader, 81 tuổi chẳng hạn. Tuần vừa rồi thì cụ bị bắt về cái tội là trốn tránh cảnh sát, không có nghe lệnh cảnh sát. Thì cảnh sát ở bên Denver họ có nhận được một cái báo cáo nói rằng là có một cái chiếc xe chạy lộn đường, nghĩa là wrong way, trong một cái con đường ở trong thành phố. Thì khi mà nhân viên cảnh sát họ lái xe, họ tiến gần lại xe của cụ bà đó, thì cụ bà này không có chịu nghe lời của cảnh sát là quay cửa kính xuống. Rồi thế là cụ cứ tiếp tục lái, mặc dù là lúc bây giờ cụ lái trốn cảnh sát chỉ có 30 dặm một giờ mà thôi, lái rất là chậm, nhưng mà cụ nhất định là không có chịu ngừng xe lại, không có chịu quay cửa kính xuống để mà cảnh sát nói chuyện. Rồi hàng xóm thì nói rằng là cụ bà này đó, có một lần thì lái xe lạng quạng lắm, rồi lái lộn lên trên xa lộ mà lại lộn chiều nữa, cho nên rất là nguy hiểm. Khi mà hỏi cụ Strader như thế nào thì cụ nói rằng là chiếc xe này đó là rất là quý, chiếc xe là tất cả, là đời sống của tôi. Nếu mà bây giờ mà tôi ngưng lại bị cảnh sát phạt ticket rồi không cho tôi lái xe nữa thì thôi, nó rất là khổ. Và cụ bà thì không có chịu nghe lời cảnh sát. Thế rồi đó là có những cái nghiên cứu của cơ quan về bảo vệ và ngăn ngừa bệnh tật. Thì trong cái báo cáo tuần vừa rồi họ cũng có nói là những cái vụ mà đụng xe bởi các cụ già trên 65 tuổi trở lên, nó dẫn đến cái việc tử vong đứng hàng thứ nhì tại Hoa Kỳ trong năm 2014. Và cũng cùng cái thời gian năm đó thì những cụ già lớn tuổi đã gây ra thiệt mạng cho chính cụ là 5.709 người. Trong số đó thì có tới 221.000 cụ bị thương là do các cụ lái xe đụng người ta. Bây giờ các nhà lập pháp của tiểu bang Texas từ những cái năm 2007 là đã thông qua một cái đạo luật gọi là KD Law. Thì cái đạo luật này là buộc tất cả các cụ tuổi ấy từ 79 trở lên là mỗi khi các cụ lấy lại, gia hạn lại cái bằng lái xe của mình đó, thì các cụ phải đến tận văn phòng của chính phủ để mà thử cái đôi mắt của mình xem có còn tốt hay không. Còn nếu mà các cụ nào mà quá 85 tuổi đó thì cứ 2 năm là phải gia hạn bằng lái một lần. Mà cứ 2 năm như vậy là các cụ phải đến thử mắt. Nếu không là không có được. Trong khi đó, đó thì những người mà mắt tinh giống như là anh Đăng Khoa đó thì 6 năm mới làm lại bằng lái một lần, phải không anh?
Dạ vâng, cái câu chuyện của anh Quang Hưng thì Đăng Khoa cũng có xem ở trên Facebook. Thì không biết bằng cách nào mà có thể mà họ thu lại cái đoạn đó. Tại vì đúng rằng là khi cái người officer quay đèn bà cụ này thì bà không chịu dừng lại. Bà đi cả một cái đoạn dài luôn thì mà cái vấn đề ở đây là đi rất là chậm. Tức là không có phải là cố tình vượt thoát khỏi cái người officer này, tuy nhiên đi rất rất là chậm. Thì tới khi mà bắt buộc phải dừng lại và lôi bà ra thì cũng giống như là anh Quang Hưng cũng vừa nói rằng là bà nói rằng là không, bà không có muốn bị phạt. Bởi vì bị phạt như vậy thì sẽ không có được lái xe nữa. Và cái điều cũng khá thú vị rằng là khi mà người officer hỏi là tại sao mà bà lại đi vào buổi tối như vậy, thì bà trả lời rất là đơn giản là tôi đi ra ngoài tôi mua một cái ly cà phê thôi. Và cũng không biết phải nói như thế nào, bởi vì chúng ta cũng phải thông cảm cho những cái người lớn tuổi thì nhiều khi họ cũng rõ ràng là họ không có muốn, họ rất là lo sợ khi mà lái xe. Thứ nhất rằng là cái nguy hiểm, thứ hai rằng là chỉ cần mà thấy bị quay đèn như vậy thì không cần biết là bị cái gì nhưng họ cũng cảm thấy lo sợ, bởi vì những cái người lớn tuổi thì thường thì họ không có còn minh mẫn như là những cái người trẻ nữa. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Mến chúc khán giả cũng như Quang Hưng có được một ngày thứ tư thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.